Kính thưa quý vị thính giả, đây là chương trình Radio Khai Tâm đặc biệt được thực hiện tại Nga Mỹ Sơn trong chuyến hành hương 2011 do các anh chị trong hội Từ Bi Phụng Sự tại Houston, Texas đứng ra tổ chức dưới sự hướng dẫn của Thầy Hàng Trường. Thưa quý vị, trong mấy ngày vừa qua, Thầy Hàng Trường đã giảng dạy về ý nghĩa và mục đích của chuyến hành hương và chúng ta cũng đã được học về Đức Bồ Tát Phổ Hiền. Hôm nay xin kính mời Thầy giảng tiếp về những hạnh nguyện của Ngài.
Cảm ơn chị Ai Loan và xin chào các bạn trong hội Từ Bi Phụng Sự cũng như cả anh em, các bạn đang ngồi nghe chương trình Radio Khai Tâm. Thì thưa các bạn, đó là Đức Phổ Hiền Bồ Tát là một cái vị Bồ Tát, mình nói là một hình ảnh đó, rất là có nam tính, và ngàn người ngồi lên con voi không đó, là cũng làm cho mình cũng đủ thấy là cái sức mạnh của cái nam tính rồi. Và Ngài có sáu cái ngà đó, con voi này sáu cái ngà tượng trưng cho sáu cái ba la mật, chứ không phải là Ngài Phổ Hiền có sáu cái ngà các bạn. Cái hình ảnh Đức Phổ Hiền đó là cái hình ảnh mà nó rất là quan trọng để cho biết rằng đó là khi mình mà tu đạo Bồ Tát đó thì mình phải rất là vững vàng, rất là mạnh mẽ. Nhưng mà Ngài Phổ Hiền dạy cái pháp môn gì? Thì Ngài Phổ Hiền dạy rất nhiều pháp môn, nhưng mà có 10 cái pháp môn mà rất nhiều người là quen thuộc. Thì cái pháp môn đầu tiên đó, bây giờ mình nói vài ba cái highlight mà quan trọng nhất đó, là cái pháp môn gọi là lễ kính chư Phật. Thì cái lễ kính chư Phật này đó có nghĩa là sao? Lễ kính có nghĩa là cái hạnh nguyện đó là mình làm sao đó là từ đây cho đến suốt đời, mà cũng không phải là chỉ ở suốt đời này mà thôi, mà tới tầng vị lai kiếp, là cái đời đời kiếp kiếp chỗ nào vậy cả đó, là mình lúc nào cũng sống thì mình sẽ đảnh lễ tất cả chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền, cái người nào mà giỏi hơn mình là mình đảnh lễ. Như vậy thì đảnh lễ nghĩa là sao? Đây là một cái hành động rất là lạc đặc biệt, một cái hành động của ngôn ngữ, của thân thể các bạn. Thế bây giờ mình tưởng tượng khi mà các bạn mà gặp một cái người mà giỏi hơn mình thì việc làm cái gì? Thường thường đó, nếu mà mình gặp một cái người giỏi, một cái người hay, một cái người ấy thì mình thường thường mình hỏi chuyện, đúng không các bạn? Đương nhiên mình hỏi chuyện. Nhưng mà nếu mà các bạn tưởng tượng bây giờ đó, bạn gặp một cái vị, một ông tiên thì bạn làm cái gì? À, câu hỏi đặt ra là các bạn. Hoặc là bạn gặp Đức Chúa, gặp Đức Mẹ, và gặp Đức Quan Âm Bồ Tát thì bạn làm cái gì? Câu hỏi đặt ra là bạn làm cái gì khi bạn gặp những cái vị đó? Có lẽ là mình sẽ có rất nhiều cái cách để cho mình có thể trả lời câu hỏi câu đó. Thì dù như có lần thầy hỏi nếu bạn gặp con Bồ Tát thì các bạn làm cái gì, thì có người nói với thầy rằng nếu mà con gặp con Bồ Tát thì con xin cúi đầu đảnh lễ và xin Ngài bảo hộ cho đứa con đó, nó đang bệnh. Đương nhiên là cái chuyện đó rất là hay. Nhưng mà có người nói với thầy khi mà con mà gặp Đức Phật Di Đà đó thì con xin Ngài làm sao mà nhớ con để mà cho con cái hoa sen con vãng sanh. Thì đương nhiên là cái chuyện đó phải đúng. Nhưng mà nói cách khác đó, người nào cũng có một ý nghĩa là nếu mình gặp một cái vị nào đó đó thì mình sẽ đảnh lễ và mình sẽ cầu xin. Thì trong tất cả các cái câu trả lời đều có cái chuyện là mình đảnh lễ và sau đó là mình bày tỏ ý nguyện, cái cầu nguyện, cái xin xỏ của mình. Nhưng mà cái lễ kính chư Phật đó thì nó không có cái phần thứ nhì là cái phần mà xin xỏ cầu nguyện. Nó chỉ có cái phần thứ nhất là cái phần lễ kính thôi. Thế nên mình phải đặt câu hỏi thế nào là lễ kính. Thì lễ kính có nghĩa rằng mình gập mình xuống, nắm cái vóc là cái đầu, cái trạng của mình, cái tay của mình và cái đầu gối, cái chân của mình đó, nó đụng xuống mặt đất. Và mình trở vào trong cái hình dạng của cái bào thai. Lúc mình chưa tạo nghiệp, khi mình đứng lên đó, thì mình trở thành cái đối tượng mình lại, tức là Đức Phổ Hiền, Đức Phật, Đức Văn Thù, Đức Quan Âm. Cho nên cái đảnh lễ có nghĩa là trở thành. Khi mình đảnh lễ một cái người nào thì mình trở thành cái người đó, cái đức hạnh là người đó. Cho nên trong kinh Vạn Phật nó có 10 ngàn cái tên Phật, và mỗi cái tên Phật đều có một cái chuyện là nó diễn tả cái đức hạnh của Đức Phật đó. Và khi mình lại Phật là mình trở thành cái đức hạnh đó. Thì dụ như Nam Mô là Trang Nghiêm Vương Bồ Tát thì mình trở thành cái đức hạnh Trang Nghiêm. Thì dụ như vậy đó. Nam Mô Công Đức Lâm Phật thì mình trở thành á, mình lại Ngài Công Đức Lâm Phật thì mình trở thành cái rừng công đức. Thì dụ như vậy. Cho nên cái chuyện đảnh lễ hay là cái lễ kính á, nó rất là quan trọng. Mà cái chữ kính á, có nghĩa là một cái sự tôn kính, tôn trọng. Mà khi tôn kính, tôn trọng rồi đó thì mình á, mới có được một cái khoảng cách. Khoảng cách đó là cái khoảng cách làm cho mình thấy một cách rõ ràng cái chân tướng của cái đối tượng mình lại. Khi mình không có cái khoảng cách đó thì mình không thể nào mà thấy được chân tướng. Cái hay của hồi xưa đó là do có cái khoảng cách đó mà mình thấy chấn tượng và do thế cái chấn tượng đó, thì mình trở thành cái chấn tượng đó. Cái khoảng cách đó là khoảng cách mà chỉ dùng cái chữ kính đó, thì mà diễn tả được. Tại vì khi mà mình lại đó, mà mình không có một cái khoảng cách gì cả, mình thì mình thường thường mình bị rơi vào cái bản ngã của mình. Cho nên mình phải tách ra khỏi cái bản ngã của mình, cho nên mình dùng cái chữ kính. Chứ không phải rằng đó là mình có cái cảnh giới nhị nguyên là ông Phật ở bên kia, còn con ở bên này, hai người hai bên, không có. Chữ kính này có nghĩa là mình tách ra khỏi cái bản ngã để mình hòa nhập với cái đối tượng của mình lại, tức là vị Phật. Thành do đó cái lễ kính á, là cái hành rất là quan trọng, hành đó hành trở thành cái đối tượng mình lại, tách ra khỏi cái bản ngã mà trở thành cái đối tượng của mình lại. Thì thưa các bạn, cái đó là cái lý do mà tại sao đó Đức Phổ Hiền á, đặt cái hành này là hành đầu tiên cả, mà mình chỉ cần làm một hành duy nhất thôi là lễ kính thôi, là mình có thể trở thành đó, một cái vị đại Bồ Tát rồi đó các bạn. Nhưng mà nhiều khi đó mình nghĩ không đủ nên mình nói không, phải có thiền, phải có thêm cái gì nữa, là cái này cái nọ nữa thì mình mới tu mới được. Nhưng mà thật sự đó chỉ có một hành lễ kính thôi là đủ tất cả mọi hành trong đó. Vì khi mà lễ kính ấy, là mình phải buông xả cái bản ngã của mình không thể kiêu ngạo được. Mà không kiêu ngạo đó, tức là mình phải buông mình. À, thế nên một hành thôi mà nó bao trùm tất cả các hành. Bây giờ đó, khi mà mình áp dụng nó cuộc sống hàng ngày thì mình nên như vậy các bạn này. Khi mà các bạn thấy một cái người nào đó mà nó giỏi hơn mình đó, thì mình nên mà gần gũi với người đó. Mình có thể không, mình không cần là phải thấy người ta giỏi hơn mình, là đạo đức hơn mình tới mình lại người ta, thì nhiều khi là người ta là tưởng là mình bị mát dây. Nhưng mà mình chỉ cần tới mình cúi đầu mình chào một cái, mình chào một cái là đủ rồi. Cái đó là cái phần lễ kính mà thấp nhất, tức là dễ làm nhất. Nhưng mà nếu mà có một cái người nào mà đạo hành cao, một vị tăng hay là một cái vị sư, hay là một cái người mà có cái đạo hành mà thật sự là họ, mình gọi là họ có sự giác ngộ, thì mình cũng nên hạ mình xuống, đập đầu xuống đất đảnh lễ. Cái chuyện đó là chuyện nên làm. Thầy còn nhớ là hồi xưa lúc mà thầy còn mới bắt đầu vừa mới tu mà gặp cái hòa thượng Tuyên Hóa đó, thì vừa gặp ngài là mình đã muốn đảnh lễ rồi, mình run chân là mình thấy là mình muốn đảnh lễ rồi. Thì thường thường những cái vị mà có đạo đức đạo hành cao đó, nó làm cho mình cung kính và mình muốn đảnh lễ. Thành do đó đó, cái hành mà cung kính này có lẽ là cái hành đầu tiên đi vào đạo. Và người ta thường là người ta nói là tôn sư thì trọng đạo. Nếu mình mà cung kính tôn trọng cái vị sư phụ của mình á, thì mình á mới đưa tới cái chuyện là coi trọng cái đạo của mình được. Và hệ mình coi trọng cái đạo thì tự nhiên mình sẽ thương cái ông thầy của mình, và mình tôn trọng ông thầy của mình. Bây giờ nhiều khi là sinh ra cái chuyện là mâu thuẫn, là cãi lộn giữa thầy trò, cãi lộn nhau, chửi bới nhau á, thì thường thường các bạn biết vì sao không bạn? Thường thường là cái người thầy đó không giữ được khoảng cách. Mà khi mà người thầy đó mà chửi mắng học trò, thì thường thường học trò đó, nó sẽ không cách gì mà nó giữ được cái lòng tôn kính với người thầy được. Cho nên cái chuyện đó là chuyện hai chiều mà nó quan trọng vô cùng. Và khi học cái hành lễ kính chư Phật thì mình lật ngược lại thì mình thấy rằng đó, Đức Phật không hề mắng nhiếc cái học trò của Ngài, và không hề sử dụng những cái ngôn từ làm cho học trò là mất mặt hay là đau buồn, đau lòng. Mà cái đó là một cái chuyện mà nó cực kỳ quan trọng. Tại không thể có cái chuyện là ông sư phụ hay là ông thầy hay là Đức Phật hay là Bồ Tát đó là cứ dùng cái chữ là ta thử lòng mày, hay là ta thử lòng con, thử thách con bằng cách là chửi mắng, hay là làm cho người học trò đó bị mất mặt, bị đau khổ, đau buồn, rồi xong rồi nó không, ta thử con học đạo hay không. Thật sự không có như vậy bạn ơi. Chuyện thử đó là cũng nguy hiểm lắm, tại vì mình không biết là cái kết quả ra sao.
Thưa thầy, thế còn những hạnh gì khác nữa để chúng con có thể học và thực hành?
Cái hành thứ hai đó là cái hành mà mình thấy dễ làm nhất, là cái hành mà xưng tán Như Lai. Xưng tán có nghĩa là khen ngợi, mà khen ngợi một cách mình gọi là public đó bạn. Tức là mình xưng tán, thì dường như mình khen mà trong bóng tối, mình ngồi trong bóng tối mình rì rầm với nhau khen thì nó không phải. Mình khen là mình làm cho người ta nghe được cái tiếng khen của mình mà hay. Tại vì cái xưng tán là nhiều khi đó mình làm những cái bài thơ hay là mình làm những cái bài hát. Thì dù như các bạn biết là trong cái truyền thống của các tôn giáo khác thì họ có những cái hymnals, những cái bài thánh ca đó, họ khen ngợi. Thì trong Phật giáo mình cũng có những cái bài bài tán đó, đọc lên đó. Thì dù như là thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ, thì dù như vậy những bài tán mình rất là hay. Thì những cái tán đó nó làm cho mình cảm nhận được cái người đó, người ta có cái vẻ đẹp gì. Bây giờ đó Đó là một cái hành mà rất là quan trọng, là vì nhiều khi các bạn biết đó, mình ở gần một cái người nào mình không biết cái đẹp người ta thì mình sẽ không bao giờ mình cảm thấy được rằng cái sự vĩ đại của người đó cả. Cho nên đó, thường thường là mình hay nên tìm cái đẹp của người xung quanh của mình, thì đến lúc mà mình gặp Phật Bồ Tát đó, thì mình mới có cái khả năng mà tìm được cái đẹp của Phật Bồ Tát. Thì nhiều khi đó họ có một cái hành là bác, một cái hành đó gọi là hành chiêm ngưỡng và tán thán. Thì chiêm ngưỡng là gì? Mình tới mình ngồi đó, mình nhìn Đức Phật hồi xưa đó, thì họ có cái hành đó là vì Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp nữa. Họ tới họ chiêm ngưỡng là họ nhìn, họ ngắm xong rồi thì họ mới khen ngợi được. Bây giờ đó mình có lẽ mình tới mình ngồi cạnh một người nào mình ngắm, thì anh Hiển, mình ngồi mình ngắm mặt anh Hiển, mình ngắm chừng 15 phút rồi mình nói, anh Hiển ơi, anh Hiển tóc anh đẹp quá, cái đầu anh xoái quá, rất là dễ thương. Thì tự nhiên nó giống như mình lạc quẻ quá, tại vì mình khen ngợi cái gì đó không được. Thế nên người ta nói là không phải, mình phải khen ngợi cái đức hạnh của người đó, nhưng mà khen đúng lúc, đúng thời, đúng chuyện, đúng cái tôn của mình. Nếu mình khen quá quá mức đó, thì nó ra nịnh đi. Hay là mình khen mà chuyện là qua 15 đời rồi, bây giờ mình bắt đầu mình khen đó, thì nó người người cái người mà được khen họ cũng cảm thấy cái gì cảm động cả. Họ cảm thấy chà, anh chàng này chắc là ngày hôm nay ăn dầu ăn mỡ nhiều quá đó nha, thành ra cái miệng là trơn tru, nó khen khen mình đó. Hoặc nhiều khi đó, mình khen đó mà cái lời lẽ của mình là khen không đúng nữa. Thì dụ như là mình muốn khen cái tánh mà dễ thương của người đó, nhưng mình là khen lộn rồi, dạ cái tóc chị đẹp quá, dễ thương quá, nhưng mà cái đó đâu có nói gì cái tánh tình dễ thương người ta đâu. Thành ra đó nó khen đúng chuyện, đúng lúc, đúng thời, mà đúng với cái lời lẽ, cái tôn đó, tức là cái âm vần, cái âm điệu đó, nó khen cái đúng. Và cái khen đó, đó nó không phải là cái loại ca ngợi, ca tụng ra ngoài những cái chuyện mà sự thật. Cho nên đó, thường thường đó, người ta nói rằng nếu mình có thể nói được cái đức hạnh của người đó đó, mà làm cho người ta cảm nhận được cái đức hạnh của họ đó, nhiều khi chính họ không biết nữa đó, thì đó là cái lời ca ngợi, cái lời tán thán mà hay nhất. Tức là ví dụ như cái người này đó, họ rất là caring, có cái lòng quan hoài rất lớn, nhưng mà họ không biết họ họ quan hoài, mà mình nói ồ hôm nay thấy chị làm những cái chuyện đó em rất là cảm động vì cái lòng quan hoài của chị đối với cái người kia. Nhiều khi những cái câu nhỏ nhỏ như vậy nhưng mà làm cho người nghe đó họ chợt thức tỉnh ra, họ biết rằng đó là cái lòng quan hoài của họ. Thì cái sự tán thán Như Lai đó, hay là cái khen ngợi Đức Phật đó, nó cũng là cái hành đó mà mình sẽ làm được hàng ngày. Và mình nên đi tìm cái đẹp, cái tốt, cái hay của người ta đó, để mà mình làm sao mình bày tỏ được cho người ta hiểu và nhận ra được cái lòng của mình. Mà cái lòng mình là cái lòng gì? Mình đi tìm thấy cái đẹp của người ta, chứ không có ngồi để mình soi mói, tìm lỗi người ta. Đó là những cái chuyện rất là dễ dàng mà các bạn thấy không? Đầu tiên cả là mình trở thành, cái hành trở thành là cái hành lễ kính mà mình làm cho mình khiêm nhường. Cái hành thứ hai là mình tìm cái đẹp. Tìm cái đẹp thì mình trở thành cái đẹp luôn. Và mình khi mình khen ngợi cái đẹp thì không những mình là cái đẹp mà mình làm cho người ta cũng trở nên đẹp. Thì những cái chuyện nó quá giản dị, nhưng mà các bạn phải biết nếu từ những cái chỗ giản dị đó, đó mà mình làm thường xuyên đó, thì lúc nào mình cũng trở thành là good, hay là mình gọi là hiền cả. Hiền nhân là cái người mà chỉ làm những cái chuyện đẹp như vậy mà thôi. Thành do đó đó là cái hành thứ hai là cái hành mà khen ngợi, hay cái hành trở thành cái đẹp là cái hành mà nó quá sức giản dị nhưng mà lại là cái hành vô cùng sâu sắc. Và nếu các bạn ngồi các bạn nghĩ lại thì trong cái cuộc sống của mình ấy, hay là cuộc sống phàm phu đó, thì cái hành mà không phải là cái hành mà cái tật gọi là cái đố kỵ, và cái tật mà soi mói là cái tật mà mình khó trị nhất, bởi vì đó là những cái chuyện mà gần như là cái bản ngã của mình lúc nào nó cũng có cả. Mà bây giờ đó, mình biết khen, biết tìm cái đẹp và biết tán thán thì thật là một cái hành vô cùng hay. Bây giờ thầy xin hỏi các bạn đó, mình còn nên khen cái đẹp của thiên nhiên không các bạn? Có không? Nếu khen cái đẹp của thiên nhiên thì có phải là một cái loại mà khen người chư Phật chư Bồ Tát không các bạn? Có phải không?
Phải.
Vì sao mà phải? Vì sao? Trời, có người nói vì Phật là thiên nhiên, vì thiên nhiên là Phật, hay chưa? Thì thưa bác đó, thật sự ra Phật không phải là thiên nhiên mà thiên nhiên cũng không phải là Phật. Nhưng mà khi mình khen được cái thiên nhiên là đẹp thì tự nhiên mình sẽ rất dễ dàng mở tâm ra khen tất cả chúng sanh. Chúng sanh là Phật mà Phật là chúng sanh. Và cái thiên nhiên đó là cái hóa thân của cái sức mạnh chân thiện mỹ từ nơi Đức Phật mà ra, hoặc là trong cái thiền tánh của mình mà ra, trong cái tâm thức của mình mà ra. Tất cả cái thiên nhiên, cái cảnh giới ngoài, bên ngoài đều là trừ trong cái thiền tánh của cái tâm thức của mình cả các bạn. Mà do đó đó, mình cũng nên khen cái thiên nhiên, nên tìm cái đẹp xung quanh của mình để mình khen ngợi, thì mình sẽ dễ dàng khen ngợi chư Phật chư Bồ Tát. Hồi xưa có một cái vị Bồ Tát đó rất đặc biệt, là bởi vì thầy cứ nhớ cái chuyện này hoài, là bởi vì ngài rất là nhỏ, ngài xuất gia lúc 6-7 tuổi thôi, nhưng đến 11-12 tuổi thì được vua triệu tập vào đó, là hàng ngày tụng kinh cho vua nghe. Thì cái vị này vì sao mà nhỏ như vậy mà đi từ tụng kinh cho vua nghe, là bởi vì đó là ngài, khi ngài mở miệng ra thì trong cái miệng ngài có cái mùi hương, mùi thơm vô cùng, không có nhai là kẹo xin gum, cũng có ngậm cái gì cả, cũng có ngậm mint hay là bạc hà cả, mà cái miệng thơm tho vô cùng. Thì cái lý do vậy cho nên mỗi lần mà mở kinh ra mà tụng đó là cái mùi thơm rất thơm, cho nên vua rất là thích, mày mời cái chủ sa di này tới để tụng kinh cho ngài nghe. Vua mày hỏi quốc sư đó, là vì sao mà cái chủ sa di này đó, mà cái miệng là thơm tho như vậy. Thì quốc sư mày nói là thưa bệ hạ, là cái lý do mà chủ sa di này đó, mà chủ có cái miệng mà thơm và tụng kinh ra đó, mà tất cả mọi người đều lắng nghe một cách mà hết sức, nghĩa là tích thủ, là bởi vì chủ đã làm một cái hành, là cái hành tán thán Như Lai trong nhiều đời rồi, là cứ khen ngợi Như Lai, cái mỗi cái một cái chuyện là cứ khen ngợi. Thì quả nhiên đó, sau vài năm sau đó, khi mà cái chủ sa di này lớn lên đó, 16-17 tuổi, thì chủ này đó lại có một cái hành mà đặc biệt vô cùng, là cứ mỗi cái vị Phật là chủ có thể làm được một cái bài thơ để mà tán thán, và cái nguồn thơ nó lai láng trong người mình mà không hề cần học ai cả. Và những cái bài thơ này là bài thơ đi tán thán khen ngợi người khác. Thì các bạn ngồi có suy nghĩ một chút xíu thôi đó, nếu mà mình mà mở được cái tâm mà khen ngợi, cái tâm mà thấy cái đẹp người khác, mình mở được cái nguồn tâm đó rồi ấy, thì mình sẽ có không biết bao nhiêu cái chuyện tốt nó sẽ tuôn trào trong người mình. Mà đó chính là cái hành của Phổ Hiền, là cái hành mà làm tuôn trào cái chuyện tốt trong tâm thức của mình. Tâm thức của mình nó giống như giọt nước, giống như là lần trước mà mình đã nói rồi đó, là giống như cái giọt nước nó chảy từng giọt nước, là từng cái điểm tốt nó rất là chậm. Bây giờ đó mình nổi cái robinet, từng giọt nước thiền này mình nổi vô cái con sông đó, mà lớn vĩ đại Trường Giang, thí dụ như vậy. Thì con sông Trường Giang này ví dụ như là cái tâm thức mà thiền của Đức Phổ Hiền. Thì cái thiền tánh này từ con sông này mà tuôn trào ra cái robinet đó, thì đương nhiên là mình sẽ tuôn trào ra cái chuyện tốt dùng thiền của mình. Mà đó là cái lý do tại sao đó, là cái hành mà đầu tiên cả là cái hành mà mình lễ kính, cái hành thứ nhì là hành xứng tạng, là những cái mà mình thấy rõ ràng nhất, làm cho cái nguồn tâm mà bất tận, cái chuyện thiền bất tận của mình nó tuôn trào. Bây giờ các bạn đã chuẩn bị nghe cái chuyện thứ ba chưa? Đây, cái hành thứ ba này là cái hành cũng dễ tập lắm, và mình hy vọng rằng là mình chỉ cần tập ba cái hành này thôi ấy, là các bạn sẽ thấy là vô cùng vô tận cái lợi ích. Cái hành thứ ba đó là cái hành gọi là quảng tu cúng dường. Cái quảng tu cúng dường nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mình đã trở thành, hành đầu tiên là hành mình khiêm nhường, là mình trở thành cái đối tượng, tức là Phật Bồ Tát. Hành thứ hai đó, là mình chỉ thấy cái đẹp thôi, là mình khen ngợi cái đẹp để mình trở thành cái đẹp. Cái hành thứ ba này đó là mình cái hành cho ra bổ thí, cho ra mà cúng dường, mà quảng tu đó kìa, là cúng dường mà cúng dường nhiều vô tận đó kìa, chứ không phải là cho mà có hàng lượng. Tức là cái hành thứ ba là cái hành mở ra cái cảnh giới vô tận vô biên của cõi lòng, cũng như là cuộc sống mà nó phong phú, nó vô tận, nó là cuộc sống mà nó không có bị cái hàng hẹp, cái hàng chế. Tại vì cuộc sống của mình thường thường đó, có nhiều người nghĩ là thưa thầy, con nghèo quá, con của ít lòng nhiều, con nghèo, mà họ quên rằng đó, tại ra cái tâm mình đó nó phải là vô tận, chẳng phải là con nghèo, cái tâm con vẫn là vô tận. Cái nghèo chỉ là cái biểu hiện của khi mình gọi là cái vật chất. Và khi cái tâm mình đó, mà nó mở rộng, nó vô tận, thì thường thường đó, mình sẽ chiêu cảm tới những cái chuyện đó mà nó mở rộng, nó rộng rãi. Thì bây giờ đó, đây là cái hành thứ ba, là cái hành đó mở rộng cõi lòng. Và đối với quan niệm vật chất đó, thì mình cũng mở rộng quan niệm vật chất để cho mình không có bị kẹt trong cái sự hạn hẹp về vật chất. Vì cái vật chất ấy, lúc nào nó cũng có cái giới hạn cả. Và nếu mình mà ở trong cái giới hạn ở vật chất, là mình gọi là mình có đồ này thì mình cho là mình giàu, mà không có cái đồ này thì mình là mình nghèo đó, mình cho ở trong cái quan niệm đó, thì lúc nào mình cũng kẹt cả. Và tâm mình lúc nào cũng bị hạn chế cả. Tại vật chất không thể vô hạn được. Vật chất không thể vô hạn được. Do đó là mình phải mở cái tâm vô hạn. Mà cái hành đầu tiên cả là mình nên cho, có cái gì cho cái đó được thì mình cho. Và cho với một cái tấm lòng là vô tận. Cho nên Đức Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho một chuyện rất hay. Thì dụ như khi mình cho một cái trà chuối với một người nào đó, thì mình nghĩ lại, mình nhắm mắt lại, mình nghĩ rằng đó, trà chuối này mình cho một người, nhưng mà mình đồng thời đó, mình nghĩ rằng đó, là mình đem tới, đem những cái trà chuối này đó, mình có vô lượng vô biên trà chuối bằng vô hình, trong tâm của mình đem tới, mình cho vô lượng vô biên tất cả những cái chúng sanh ở trong vũ trụ. Tức là mình dùng cái tâm để mình cho những cái chuỗi đó, để mình mở rộng cái quan niệm. Mình đừng để cái tâm mình bị kẹt trong vật chất. Thì nếu mình làm một hồi rồi, cái tâm mình sẽ mở rộng ra. Mà một khi cái tâm mình là mở rộng không bị giới hạn đó, thì tự nhiên đó, mình sẽ chiêu cảm vật chất nó tới với mình. Mình sẽ chiêu cảm cái tài phú nó tới với mình. Mà khi mình mà tài phú mà tới với mình đó, thì mình bây giờ mình thật sự là mình lại đi cho, đi cúng dường cả vô tận nữa. Cái chữ cúng dường thường thường là mình nói là cúng dường chư Phật chư Bồ Tát. Nhưng mà cái chữ mà bổ thí thì mình dùng cho chúng sanh. Nhưng cái hai chữ đó đưa tới một cái chuyện thôi, là cái chuyện mình không ngừng cho ra. Và cái cho ra đó đó chính là cái hành đó, làm cho mình trở nên bất tận, vô lượng, vô biên. Thì đó là những cái chuyện mình có thể làm được ngay trong bây giờ, ngay trong cuộc sống bây giờ, mà mình không cần phải làm cái chuyện gì xa xôi vậy thưa các bạn. Mà khi mình làm như vậy, mình càng cho càng vô tận, thì mình sẽ càng trở thành Đức Phổ Hiền Bồ Tát.
Ái Loan xin thay mặt các anh chị trong hội Từ Bi Phụng Sự xin cảm ơn thầy và xin hẹn quý vị thính giả kỳ phát thanh tới.